Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học tinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 39, Đức tin. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau được tiếp tục học lời của Chúa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi sau. Chúng ta sẽ đánh giá những sự dữ mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong thế giới ngày hôm nay như thế nào? Để trả lời điều đó, chúng ta hãy cùng nhau khám phá phương cách đáng kinh ngạc trong đó Đức Chúa Trời dùng những sự dữ trong ý định của Ngài và học biết tại sao đức tin tốt hơn mắt thấy. Và rồi tất cả chúng ta hãy cùng nhau ngợi khen Chúa vì chúng ta biết đến cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ tận diệt mọi sự dữ. Thưa quý vị, nội dung chính trên những tờ báo, trên tin tức ngày nay vẫn như cũ: bạo động, tai họa và giết chóc. Tôi không thể đoán trước được tiêu đề của bài báo hôm nay, nhưng thật buồn nếu nội dung sẽ không hề thay đổi. Đôi lúc, chúng ta tự hỏi danh mục liệt kê những sự dữ trên đất sẽ còn tiếp tục đến bao lâu nữa. Đó cũng là câu hỏi mà nhà tiên tri Habacuc đã đối diện. Lời tiên tri của ông đọc khá giống với sách Gióp, với một điểm khác biệt quan trọng. Sách Gióp đề cập đến những thắc mắc của những hoạn nạn cá nhân, còn sách Habacuc thì đề cập đến những sự dữ mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến trên đất này. Nhiệm vụ trọng yếu của một người tiên tri là truyền bảo những điều đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng tiên tri Habacuc khác biệt ở chỗ, ông cũng đồng thời đại diện cho con người thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời. Một phần lớn sách này liên quan đến những lời phàn nàn của Habacuc nghịch lại cùng Đức Chúa Trời. Ông hỏi Đức Chúa Trời những câu hỏi từ tận đáy lòng của mình. Ông thật sự lúng túng về việc tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những điều như vậy xảy ra trên đất. Có lẽ nếu chúng ta là ông thì chúng ta cũng như vậy. Đó là một vấn đề lớn của Kinh Thánh. Kinh Thánh không bắt đầu với quý vị và tôi, nhưng bắt đầu với Đức Chúa Trời và thế giới này. Ban đầu Đức Chúa Trời, đó chính là điều đầu tiên. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, đó là việc thứ hai. Có một mối đe dọa thật sự đến những Cơ Đốc nhân đang dần trở nên những người có cái nhìn thiển cận, xem Kinh Thánh như cuốn sổ tay hướng dẫn về sự cứu rỗi dành riêng cho cá nhân và phần lớn phớt lờ những người còn lại. Kinh Thánh là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về kế hoạch của Ngài dành cho thế giới này. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thế giới này thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài có lý do riêng của Ngài để cho phép những sự dữ xảy ra trong một thời gian. Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta rằng đến cuối cùng những điều dữ sẽ qua đi và cả trái đất sẽ ngập tràn sự vinh hiển của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết về những điều mà vài người gọi là thế giới quan, cách để khiến thế giới mà chúng ta đang sống có ý nghĩa, cách để hiểu những điều đang diễn ra xung quanh mình. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh ghi chép rõ ràng về thực tại như trong sách Habacuc. Thưa Chúa, tại sao Ngài lại cho phép những điều đó? Chúng ta không biết chính xác Habacuc sống ở thời điểm nào. Chứng cớ duy nhất mà chúng ta có là Đức Chúa Trời phán rằng: "Này, ta khiến người canh đê dấy lên." Habacuc đoạn 1 câu 6. Người Babylon phá hủy thành Jerusalem vào năm 586 trước Chúa. Vậy nên, hợp lý khi cho rằng Habacuc truyền lời của Đức Chúa Trời khoảng một đời trước đó. Habacuc bắt đầu với lời tiên tri mà ông hỏi từ tận đáy lòng mình rằng: "Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu vang cùng Ngài mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi. Nhân sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác và Ngài nhìn xem sự ngang trái? Sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi, sự tranh đấu cãi lẫy dấy lên." Chúng ta đọc thấy trong đoạn 1, câu 2 đến câu 3. Thử tưởng tượng, cảnh Habacuc đương ở trong nhà, tại thành Jerusalem, tay ôm đầu. Ông không thể nào đọc nổi những bài báo của Jerusalem mà không nhìn thấy những thứ như là bắn hay giết chết hay những thứ đại loại như vậy, ví dụ như bạo động hay tai họa ở trên báo. Khi nhìn xung quanh thành, ông nói: "Sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi, sự tranh đấu cãi lẫy dấy lên."
Họ nói ông nhìn xem, từ những người thương nhân, chính quyền, giữa những người hàng xóm hay thậm chí nơi đền thờ, đâu đâu cũng có sự tranh cãi và bất đồng quan điểm. Có lẽ ít nhất chúng ta đã hy vọng về tình láng giềng thân thiết trong vòng dân sự của Đức Chúa Trời, như nó từng như vậy. Nhưng giờ đây, dường như ai cũng sống cho riêng mình, và Habakkuk nhận thấy mình đang ở giữa một xã hội đầy những kiện tụng. Đương nhiên, hậu quả sẽ là luật pháp không quyền, như trong câu 4 đã chép. Tòa án kẹt cứng trong những vụ kiện tụng, nhưng khi tất cả mọi chuyện được phán quyết và giải quyết xong xuôi, thì sự công bình thường không thắng thế. Lý do chính là do kẻ hung ác vây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra trái ngược. Ngày càng có nhiều vụ án được quyết định dựa trên nền tảng tiền bạc và quyền lực hơn là chân lý và sự công bình. Rồi cuối cùng, có một hệ thống pháp luật đã tách biệt tại đường nối của nó. Quý vị có thấy nó giống một thế giới nào đó và rất quen thuộc một cách khác thường không? Điều khiến Habakkuk đau đớn là tất cả những điều này đang diễn ra trong vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã kêu gọi những con người này để trở nên ánh sáng cho những dân tộc khác. Jerusalem được cho là thành nơi danh Jehovah Đức Chúa Trời được tôn kính và dân sự sống dựa trên luật pháp của Ngài. Lòng Habakkuk nặng trĩu bởi sự bất công tràn lan trong thành của Chúa. Ông tự hỏi Đức Chúa Trời sẽ cho phép chuyện này tiếp diễn trong bao lâu nữa và mong muốn Chúa sẽ làm điều gì đó cho những tội lỗi của chính con dân Ngài. Tại sao Đức Chúa Trời lại chấp nhận những điều sai trái này? Chúng ta phải hiểu làm sao về những chuyện đang diễn ra trong thời của mình đây? Habakkuk đã đặt ra câu hỏi này cho những người tin Chúa trong thế giới sa ngã này ở mọi thế hệ. Tại sao thế giới lại trở nên như thế? Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những điều xấu xa đeo đuổi thế giới ngày nay? Quý vị sẽ không tin nổi điều này đâu. Trong câu số 5 chép, hãy nhìn trong các nước mà xem. Hãy lấy làm lạ và sững sờ, vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi cũng không tin. Habakkuk đã chờ đợi Đức Chúa Trời hành động và bây giờ Ngài đã sẵn sàng để loại bỏ chúng. Có lẽ vị tiên tri đã nghĩ rằng, thật là tuyệt, xin hãy phán cho tôi biết điều không thể tin nổi đó là gì, thưa Chúa. Có phải Ngài sắp sửa phục hồi lại thế giới này không? Trong đời tiếp theo, sẽ có một sự trở lại với niềm tin rất lớn đúng không thưa Chúa? Những điều mà Đức Chúa Trời phán tiếp theo khiến cho Habakkuk không thốt lên lời. Câu 6 chép, này, ta khiến người canh đê dấy lên. Tôi tưởng tượng ra cảnh Habakkuk ngạc nhiên gấp bội. Người canh đê? Đúng vậy, Habakkuk, người canh đê. Nhưng Ngài không thể làm như thế được, thưa Chúa. Những chuyện này thật sự rất tồi tệ trong vòng dân sự của Chúa. Nhưng chẳng có chuyện gì giống như những chuyện đang diễn ra giữa người Babylon cả. Bọn họ cự tuyệt tất cả những gì đại diện cho Ngài. Ngài không thể dấy họ lên được. Dường như cách giải quyết vấn đề còn tồi tệ hơn tình trạng của nó hiện có. Nhưng câu trả lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Đức Chúa Trời sẽ dùng người canh đê để giải quyết những tội lỗi của dân Ngài. Ngài sẽ dùng chính những sự giữ của họ để hoàn thành mục đích của Ngài. Cần phải có đức tin vào điều đó. Dường như điều này gợi ra nhiều câu hỏi hơn là những lời giải đáp. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Habakkuk hỏi câu hỏi thứ hai. Chúng ta xem trong câu 12 đến câu 13. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời tôi, đấng thánh của tôi, Ngài há chẳng phải là từ đời đời vô cùng sao? Và chúng tôi sẽ không chết. Hỡi Đức Jehovah, Ngài đã lập dân này đặng làm sự xét đoán của Ngài. Hỡi vần đá, Ngài đã đặt nó đặng làm sự sửa phạt. Mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó? Sao Ngài nín lặng đi? Câu hỏi đầu tiên của Habakkuk là về tội lỗi của dân sự. Và câu hỏi thứ hai là về sự gian ác gia tăng trong thế giới này. Dường như Habakkuk đã chấp nhận rằng Đức Chúa Trời có thể dùng những thế lực tàn bạo như nước Babylon để đoán phạt dân Ngài. Nhưng điều đó lại gợi lên một câu hỏi thứ hai. Rốt cuộc, Đức Chúa Trời sẽ làm gì với những thế lực tàn bạo đó? Dường như đoạn hội thoại này tạm ngưng một chút và chúng ta phải chờ đến Habakkuk đoạn 2 để có thể tìm được câu trả lời của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, khi Đức Chúa Trời phán, Ngài đã tuyên bố một điều quan trọng. Habakkuk đoạn 2, câu 2 đến câu 3. Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng, ngươi khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đương chạy đọc được, vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kiếp đến. Không phỉnh dối đâu, nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. Đức Chúa Trời phán, hỡi Habakkuk, ta muốn ngươi ghi lại những điều ta sắp sửa phán đây, bởi vì đây là điều mà tất cả mọi người cần phải biết. Những điều này cần phải được ghi chép lại lâu dài, bởi vì những lời ta sẽ phán với ngươi sẽ không xảy ra cho đến đúng thời điểm của nó. Ta sẽ vén bức màn về những chuyện sẽ xảy ra vào ngày cuối. Như vậy, Habakkuk lấy bút và bản ra. Ông ghi lại 5 lời tuyên bố của Đức Chúa Trời. Mỗi lời bắt đầu với từ khốn thay, nhằm nói đến điều gì đó sẽ bị dừng lại. Khốn thay cho cả nhóm góp của chẳng thuộc về mình. Nó gánh vác của cầm rất nặng cho đến chừng nào. Trong đoạn 2 câu 6, đấy là kẻ tích lũy của cải cách không liêm chính. Khốn thay cho kẻ tìm lợi bất nghĩa cho nhà mình để lót ổ mình trong nơi cao để được cứu khỏi tay hung ác. Trong câu số 9, người này đã đánh mất cái nhìn của lẽ thật và sự công bình, sẵn sàng làm mọi chuyện để xây dựng quyền lực và đạt được mục đích của mình. Tiếp theo trong câu 12, khốn thay cho kẻ lấy huyết dựng ấp và lấy sự gian ác xây thành, người này coi thường mạng sống con người. Khốn thay cho kẻ pha đồ độc cho người lân cận mình uống, làm cho nó say, đặng xem sự lóa lộ nó. Trong câu 15, đây là kẻ lạm dụng thuốc mê, kẻ lạm dụng phụ nữ. Khốn thay cho kẻ nói với gỗ rằng, hãy tỉnh thức, với đá căm rằng, hãy trỗi dậy. Đấy là những kẻ sùng bái thần tượng. Việc vĩ đại nhất trong cuộc đời anh ta chính là những thành tựu cá nhân. Những gì mà tay anh ta làm nên lại được đặt trong nơi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa rằng tất cả những nhân tố của sự dữ cuối cùng sẽ bị dừng lại. Sự tận diệt của họ là chắc chắn. Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn đánh bại những sự dữ và sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. Trong đoạn 2 câu 14 đã chép, đó là nơi mà lịch sử loài người hướng đến. Chính trong giữa sự đấu tranh với những nan đề của sự xấu xa, Đức Chúa Trời phán với Habakkuk và tất cả chúng ta rằng người công bình sống bởi đức tin của mình. Đó là những lời mà sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn như một bản tóm tắt của tin lành. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Roma đoạn 1 câu 26 đến câu 27. Người công bình sống bởi đức tin không phải là một ý tưởng mới mà sứ đồ Phao-lô bịa ra trong thời Tân Ước. Người công bình đã luôn luôn sống bởi đức tin. Kinh Thánh là một câu chuyện và dân sự của Đức Chúa Trời phải luôn luôn sống dựa trên nền tảng của đức tin và sẽ cứ làm như vậy cho đến ngày Đấng Christ trở lại. Bây giờ, khi nói về người công bình, Habakkuk không hàm ý có những con người hoàn toàn đứng trong sự phải lẽ ở mọi khía cạnh đời sống. Kinh Thánh cũng đã nói rất rõ ràng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Roma đoạn 3 câu 10. Nhưng rõ ràng, có những con người mong muốn sự công bình trong chính đời sống của họ và sự công bình trong chính thế giới này nữa. Chúa Giê-xu nói về những con người này khi Ngài phán, phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 6. Làm thế nào để những người đói khát sự công bình như Habakkuk khiến thế giới hỗn loạn này có thể có ý nghĩa? Làm thế nào để chúng ta lèo lái đường lối mình qua những sự kiện không chắc chắn cũng như không thể dự đoán trước được trên thế giới này? Làm thế nào để chúng ta có thể giữ vững đường lối mình trước sự dữ xuất hiện ở trong lịch sử? Câu trả lời đó là đức tin. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Khả năng nhìn thấy là một món quà tuyệt vời nhưng rất giới hạn. Chúng ta không thể thấy trong những chỗ kín đáo được, và chỉ có thể nhìn về một hướng riêng biệt. Và khi xoay sang hướng khác thì chúng ta không còn nhìn thấy những điều đã thấy lúc trước nữa. Vì chỉ cần chúng ta còn đương sống trong thế giới hư nát này, đức tin tốt hơn nhiều so với mắt thấy. Mắt thấy những chứng cớ để rồi hình thành nên những đánh giá và đưa ra kết luận. Vấn đề của việc mắt thấy là chỉ có thể nhìn vào những hiện thực có thể nhìn thấy được, chứ không hề có khả năng nhận biết những điều xa hơn. Sự mắt thấy không hề dựa trên quyền phép vô hình của Đức Chúa Trời, và đó là lý do tại sao điều đó là thiếu thốn trong vô vọng khi cố khiến cho thế giới mà chúng ta đang sống trở nên có ý nghĩa. Bởi vì Đức Chúa Trời không thể thấy được, cho nên những người dựa trên điều mình xem thấy sẽ loại bỏ Đức Chúa Trời. Và như vậy, nếu chúng ta cố gắng làm cho cuộc đời hoặc thế giới này trở nên có ý nghĩa dựa trên những gì mà mình xem thấy, thì chúng ta sẽ rất thất vọng. Đức Chúa Trời đang phán với Habakkuk rằng ông sẽ thấy sự dấy lên của người canh đê. Ông sẽ phải trải qua những điều tưởng chừng như nhấn chìm ông hoàn toàn. Mức độ gian ác trên thế giới này sẽ khiến cho ông choáng váng. Nhưng Đức Chúa Trời cũng phán với Habakkuk không được hành động dựa trên nền tảng những điều nhìn thấy chung quanh mình. Điều này không có nghĩa là một người rèn tập đức tin sẽ trải qua cuộc đời này với đôi mắt nhắm lại. mắt ông ta phải mở to nhìn vào những vấn đề gặp phải. Nhưng đức tin đi trước sự xem thấy. Đức tin nhìn xa khỏi những khó khăn mà trông đợi nơi Đức Chúa Trời. Nếu hành động dựa trên sự mắt thấy, chúng ta sẽ sớm chán nản. Chúng ta sẽ thấy sự lạm dụng quyền lực ở những vị trí cao, sự yếu đuối cộng với sự bất khiết của hội thánh, sự kinh khủng của những hành động bạo ngược và sự lạm dụng tồi tệ. Chúng ta sẽ thấy một canh đê hung hăng. Nếu như mong muốn sự công bình mà lại hành động dựa trên điều mắt thấy, chúng ta sẽ sớm bị lấn áp bởi những sự tối tăm và nỗi tuyệt vọng. Dĩ nhiên, khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Đấng Christ, cái nhìn sẽ hoàn toàn khác hẳn. Sau đó, chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài. Tiếp theo là chúng ta có khả năng nhìn thấy rõ Đức Chúa Trời. Bây giờ thì chưa. Niềm vui ở thiên đàng đó là chúng ta sẽ được nhìn thấy Ngài. Cho đến chừng đó, chúng ta phải bước đi trong đức tin. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu Habacuc thực hiện. Đức Chúa Trời quyền năng sẽ làm cho Babylon thạnh vượng và khiến cho Jerusalem bị đè bẹp. Dường như chiến thắng quá rõ ràng của cái ác sẽ khiến mục đích của Đức Chúa Trời bị đánh đổ. Nhưng Chúa phán, mục đích của ta sẽ đạt được, và cho đến cuối cùng, những sự dữ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đó là lời ta, và đây sẽ là công việc ta. Bây giờ, hãy cứ trông cậy nơi ta. Đức tin đặt trên lời và công việc của Đức Chúa Trời, tin nơi những điều Ngài phán và tìm thấy sự trông cậy trong những điều Ngài làm. Đó là những gì mà Abraham đã làm khi xưa. Đức Chúa Trời hứa sẽ khiến cho dòng dõi Abraham đông như sao trên trời. Sáng thế ký đoạn 15 câu 5 đã chép. Vấn đề duy nhất là Abraham đã 100 tuổi và vợ ông cũng đã gần 90. Khả năng để Isaac được sinh ra sắp xỉ bằng không. Mắt thấy sẽ nói rằng chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng đức tin vượt khỏi mắt thấy và tìm sự trông cậy trên lời của Chúa. Đức Chúa Trời đã phán dòng dõi ngươi sẽ như sao trên trời. Và Abraham tin nơi những gì Đức Chúa Trời đã phán và nương cậy nơi những chuyện mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Phao-lô nói rằng Abraham thấy thân thể mình hao mòn trong Rô-ma đoạn 4 câu 19. Nhưng ông đã làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong niềm tin tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời có quyền phép để làm thành những điều mà Ngài đã hứa ở trong đoạn 4 câu 21. Đó là cách đức tin hành động. Đức tin vượt khỏi những hiện thực có thể nhìn thấy được và trông mong vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Quý vị có thể đang nhìn vào những hoàn cảnh thật sự chán nản trong cuộc đời của mình. Thực tế nhìn thấy trước mắt không tốt chút nào. Có lẽ trong những điều mà quý vị xem thấy chẳng có chút cơ sở nào cho niềm hy vọng cả. Đức Chúa Trời kêu gọi quý vị hành động dựa trên nền tảng của đức tin. Đức tin công nhận những hiện thực nhưng neo đậu trên những lời hứa của Đức Chúa Trời. Sách Habacuc kết thúc với lời ngợi khen. Vị tiên tri đã hỏi những thắc mắc của mình. Đức Chúa Trời đã ban cho ông ta lời hứa của Ngài và kêu gọi ông đến với đức tin. Sau đó trong đoạn 3, Habacuc bắt đầu ngợi khen Đức Chúa Trời vì ông nhớ lại sự thành tín của Ngài. Và chính điều đó đưa đến một trong những lời xưng nhận tuyệt vời nhất của đức tin ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Habacuc ngước mắt lên Đức Chúa Trời và cầu nguyện, kết thúc với một lời tuyên xưng hoàn toàn tin chắc vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho. Cây olive không sanh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn. Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Trong đoạn 3, câu 17, câu 18. Lời tuyên xưng đức tin của vị tiên tri đã đấu tranh để hiểu được ý nghĩa của những sự dữ quanh mình, nhắc nhở chúng ta về bài ngợi khen của Gióp trong những ngày hoạn nạn của ông. Đó là một trong những dấu ấn đỉnh điểm của đức tin thời Cựu Ước. Habacuc khám phá ra rằng niềm vui không dựa trên những điều đang diễn ra xung quanh ông. Ông mô tả điều tệ hại nhất của tất cả những hoàn cảnh có thể tưởng tượng được và rồi thưa với Đức Chúa Trời, cho dù tất cả mọi thứ sai trái quá sức tưởng tượng thì đây là chỗ của con. Con sẽ không hành động dựa trên những điều mắt mình xem thấy, nhưng trên nền tảng của đức tin. Con sẽ nương trên lời hứa của Ngài và con sẽ tìm niềm hân hoan mình trong sự nhận biết Ngài là đấng cứu chuộc con. Niềm vui của Habacuc dựa trên sự đảm bảo rằng thậm chí khi người Babylon lấn áp thành của Đức Chúa Trời, Ngài vẫn đang kiểm soát nó. Chúa biết lịch sử đang diễn ra trong chương trình của Ngài và đang hướng đến ngày khi tất cả những sự dữ sẽ bị đánh bại hoàn toàn và thành ra hư không. Niềm vui này không dựa trên những điều đang diễn ra nơi phố chợ hay phụ thuộc vào những con người có quyền lực. Chúng ta nên cầu nguyện cho cây nứt lọc, cây xanh trái nho, chiên ở trong ràng và bò ở trong chuồng nữa. nhưng niềm vui của chúng ta không dựa trên những điều không thể nói trước được này. Habakkuk khám phá được niềm vui được bén rễ trong Đức Chúa Trời và trong sự chắc chắn rằng mục đích của Ngài sẽ được trọn. Điều đó khiến tinh thần ổn định và Habakkuk có thể ngợi khen Chúa với niềm hân hoan ngay khi những điều xấu xa đang gia tăng trên đất này. Quý vị biết gì về loại đức tin này? 600 năm sau, Jerusalem, thành phố nơi Habakkuk đã từng phiền muộn về sự gian ác quanh mình và nơi mà sau đó đã bị người Babylon phá hủy, được xây dựng lại như lời của Đức Chúa Trời đã hứa. Trước khi Chúa Giêsu sinh ra, Jerusalem là một đất nước nhộn nhịp, đế chế Babylon đã không còn nữa. Tuy nhiên, một sự thống trị khác đã dấy lên chiếm quyền thống trị Jerusalem, đế chế La Mã. Sự gian ác của đất nước này không khác mấy so với sự gian ác của đất nước trước kia. Dường như La Mã là một Babylon với một tên gọi khác. Trong thời của Chúa Giêsu vẫn khó để có được sự công bình, thứ mà bây giờ được cho là trong tay của thống đốc Philát. Hãy theo dõi cảnh tượng sau. Một cặp nhân chứng giả đứng trước tòa và làm chứng dối với bồi thẩm đoàn vốn đã có thành kiến sẵn. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép điều đó? Những tên lính đứng vây quanh người đàn ông đang bị trói tay. Họ đánh Ngài, nhổ nước bọt vào Ngài và đặt mão gai trên đầu Ngài. Cảnh tượng này khá giống với cách cư xử hung bạo mà Habakkuk đã nhìn thấy. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép điều đó xảy ra? Hãy đến và nhìn xem người đàn ông vô tội bị đóng đinh. Khi Ngài chết trong sự đau đớn cùng cực cả về thể xác lẫn tinh thần, Ngài khóc lớn: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, tại sao? Đức Chúa Trời cho phép những sự dữ trong một thời gian nhất định và dùng chính những điều đó để hoàn thành mục đích của Ngài. Trong cuốn sách Ý nghĩa của sự hoạn nạn, Peter Grief đã nói: thời kỳ khó khăn giống như môn nhu đạo, phải dùng chính sức mạnh của đối thủ để đánh bại anh ta. Đó là một sự suy luận sáng suốt. Đức Chúa Trời lấy chính quyền lực của sự xấu xa và dùng chính động lực của nó để khiến nó sa ngã. Kết thúc của Satan trở nên cách thức của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, Mắc-thái sẽ không bao giờ nói cho chúng ta biết điều đó. Thậm chí các môn đồ cũng hành động dựa trên nền tảng của những điều mình xem thấy. Và thế nên, bọn họ tất cả đều có thể nhận thấy con Đức Chúa Trời đang đau đớn trong sự chết mình. Họ đều chối bỏ Ngài và chạy trốn. Những người phụ nữ thì khá hơn. Họ ở lại bên cạnh Chúa Giêsu nơi thập tự giá. Nhưng tất cả những gì mà họ nhìn thấy chỉ là sự chết của niềm hy vọng mình và màn kết cho niềm hân hoan của họ mà thôi. Và khi đức tin nhìn xem nơi thập tự giá, có thể nhìn thấy được nhiều hơn chỉ là những sự dữ khủng khiếp ở đó. Đức tin nhìn thấy Đức Chúa Trời đang làm việc và tin nơi lời hứa của Ngài. Đức tin nhận thấy đây chính là lý do tại sao Đấng Christ đến trong thế gian. Đức tin cho rằng nếu Đức Chúa Trời đã phán Đấng Christ sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội, thì ngay cả sự chết của Ngài cũng phải vì mục đích đó. Ở mức độ cá nhân, tôi phải thừa nhận rằng đức tin tốt hơn là sự mắt thấy. Đấy là lý do. Nếu tôi làm một bài phân tích kỹ lưỡng cho cuộc đời mình trong ánh sáng của luật pháp của Đức Chúa Trời, sự mắt thấy nói rằng tôi đã phạm tội và không đạt được vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự thật này không chỉ dễ nhận thấy đối với tôi, nhưng người thân của tôi, những người biết rõ về tôi đều có thể kết luận như vậy. Đó là sự thật về tất cả mỗi người chúng ta. Chẳng có người công bình nào cả, dẫu một người cũng không. Nhưng đức tin sâu nhiệm hơn sự mắt thấy. Đức tin dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức tin nói, Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của tôi, và tin rằng lời hứa của Đức Chúa Trời là hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, theo Roma đoạn 8 câu 1. Bởi vì trên thập tự giá, Ngài đã mang lấy mọi tội lỗi của chúng ta, rằng chúng ta có thể được tha thứ và được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức tin trong Đấng Christ mang đến niềm vui bền vững. Như vậy, tôi có thể nói như Habakkuk rằng, tôi sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời là Đấng cứu chuộc tôi. Đó là lý do tại sao Phao-lô lại đề cập đến những lời của Habakkuk: người công bình sẽ sống bởi đức tin. Trong ánh sáng của thập tự giá, điều này không chỉ có nghĩa đức tin là con đường cho những người thuộc về sự công bình trải qua trong cuộc đời này, nhưng đức tin còn là con đường trong đó những người thuộc về sự công bình sẽ đi vào sự sống sắp đến. Nếu như quý vị theo dõi Kinh Thánh cho đến cuối cùng, quý vị sẽ khám phá ra rằng Babylon xuất hiện lần nữa trong sách Khải Huyền. Đế chế Babylon cũ đã sụp đổ hàng thế kỷ trước khi Đấng Christ sanh ra. Kể từ đó, lịch sử đã có được cái nhìn toàn cảnh về giai đoạn lớn mạnh và suy tàn của một thế lực hùng mạnh. Tất cả dường như là Babylon với một tên gọi khác. Kinh Thánh dùng cái tên Babylon để tóm tắt quyền lực của thế gian này dấy lên và suy tàn trong sự kiêu ngạo và phớt lờ Đức Chúa Trời của nó. Trong suốt những năm tháng cuối đời của sứ đồ Giăng, khi bị đi đày giam ở đảo Patmo, Đức Chúa Trời đã ban cho ông sự xem thấy những chuyện sẽ xảy ra. Trong Khải Huyền, Giăng cho chúng ta biết những điều mà mình xem thấy. Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Khải Huyền đoạn 18 câu 2. Đã xong, đã kết thúc. Giăng nhìn thấy những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa với Habacuc. Giăng nhìn thấy Đấng Christ ngự xuống từ trời trong sự vinh hiển Ngài và nghe thấy tiếng như tiếng của một đám đông đang la lên: Hallelujah! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Khải Huyền đoạn 19 câu 6 đến câu 7. Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng có những sự dữ như vậy. Những điều đó là xấu và tiêu cực, luôn mang đến sự đau khổ và sầu thảm. Quyền lực của sự dữ bị trói buộc trong thế giới này khi Adam và Eva không chọn vâng lời Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen. Kể từ đó trở đi, con người đã cố gắng để thoát khỏi sự kìm kẹp của nó, nhưng việc thoát khỏi sự dữ vượt quá khả năng của con người. Chính quyền có thể và phải ngăn trở những điều xấu xa, nhưng chúng ta không thể thoát khỏi nó được. Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời mới có thể giải thoát chúng ta ra khỏi những điều xấu xa đó. Nhưng chúng ta hiện đang sống trong một thế giới mà người ta chối bỏ Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Thậm chí, trong xã hội ngày nay, người ta nỗ lực để loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của cộng đồng. Họ yêu cầu Đấng giải cứu rời đi. Và sau đó, khi sự gian ác trói buộc, thì người ta lại tự hỏi tại sao ông trời hay Đức Chúa Trời dường như quá xa như vậy. Đức Chúa Trời sẽ phá hủy mọi điều gian ác. Trong ngày cuối cùng, điều gian ác sẽ không đứng vững. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời trong ngày tội lỗi vào trong thế gian, như đã chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Và đó chính là niềm hy vọng lớn lao được bày tỏ ở trong Tin Lành. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tự do để chọn lựa có muốn sống trong một thế giới không hề có sự gian ác hay không. Nếu muốn, chúng ta phải được giải thoát ra khỏi những điều xấu xa trong chính mình cũng như những điều xung quanh. Đấng Christ đã đến để giải cứu chúng ta khỏi sự gian ác. Ngài phá hủy quyền lực của nó trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đến với Ngài trong đức tin, nhưng Ngài cho phép quyền lực của sự dữ tồn tại trong thế giới chối bỏ Ngài này. Tình trạng căng thẳng đó khiến chúng ta trông chờ ngày Đấng Christ sẽ trở lại và sự gian ác sẽ không còn nữa. Cho đến ngày ấy, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi những điều mắt thấy. Chúng ta sẽ nhìn ra xa khỏi những hoạn nạn, những sự tàn bạo. Thập tự giá nhắc chúng ta nhớ rằng thậm chí sự xấu xa nhất cũng không phá hoại được mục đích của Đức Chúa Trời, và hãy có đức tin, hy vọng về ngày của sự đắc thắng cuối cùng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời quyền năng, con đến với Ngài trong sự đau buồn và chán nản vì những điều gian ác mà con nhìn thấy trên đất này. Xin giúp con ghét những sự gì gian ác và níu lấy những sự gì tốt lành. Xin giúp con mạnh mẽ trong sự chiến đấu nghịch lại những sự dữ ở bất cứ nơi nào con nhận thấy sự hiện diện của nó, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động hay trong ý định của con. Xin giúp con hành động dựa trên nền tảng đức tin, chứ không phải trên nền tảng là những gì mà con nhìn thấy ở quanh mình. Cảm ơn Chúa vì Đấng Christ đã đến trong thế gian để giải cứu con khỏi điều ác. Xin giúp con luôn đặt để niềm tin và sự trông cậy của con nơi Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.